là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Hai, ngày 21 tháng 12 năm 2015. Để mở đầu buổi phát thanh tối nay, Duy Ái sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật nhất trong ngày.
Tổng thống Obama tuyên bố những người chống nhóm nhà nước Hồi giáo sẽ thắng. Chủ tịch bị thuốc phế của FIFA bị cấm hoạt động bóng đá trong 8 năm. Và hơn 90 người mất tích trong vụ đất sạt lở ở Trung Quốc.
Thái Lan và Campuchia củng cố các mối quan hệ trong chuyến thăm đầu tiên của Thủ tướng Hun Sen trong hơn một thập kỷ qua. Hai quốc gia Đông Nam Á này đã gác lại những tranh chấp biên giới để tăng cường hợp tác kinh tế. Thông tin viên của chúng tôi sẽ có bài tường trình chi tiết từ Bangkok. Trong khi đó, Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ cảnh báo về tình hình nguy hiểm ở Biển Đông. Hoài Hương sẽ có thêm chi tiết cùng các tin tức thời sự mới nhất về Việt Nam. Mời quý vị đón nghe. Và bây giờ Duy Ái sẽ trở lại trong bản tin quốc tế chi tiết.
Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama cho biết ông tin chắc là những người chống nhóm nhà nước Hồi giáo sẽ thắng. Và ông nghĩ rằng nỗ lực này sẽ có tiến bộ đáng kể trước khi ông rời khỏi chức vụ. Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài NPR được phổ biến ngày hôm nay, Tổng thống Obama gọi nhà nước Hồi giáo là một tổ chức ác ôn. Nhưng ông nhấn mạnh rằng thiệt hại nghiêm trọng nhất mà các phần tử hiếu chiến có thể gây ra cho nước Mỹ là trong trường hợp người dân Hoa Kỳ thay đổi cách sống và giá trị của mình. Cách nay hơn một năm, Tổng thống Obama đã cho phép thực hiện một chiến dịch không kích do Mỹ dẫn đầu ở Iraq và Syria để tấn công các mục tiêu của nhóm nhà nước Hồi giáo. Từ đó tới nay, thì máy bay của Liên minh đã tiến hành khoảng 9.000 vụ oanh kích. Và theo Tổng thống Obama, thì nhóm hiếu chiến này đã mất khoảng 40% những vùng đất có người ở mà họ từng kiểm soát. Mặc dù vậy, nhà nước Hồi giáo vẫn còn chiếm cứ những khu vực rộng lớn, kể cả những thành phố lớn ở Syria và Iraq. Điều đó làm cho một số người chỉ trích cách ứng phó của Mỹ và hô hào cho việc phái binh sĩ Mỹ tác chiến trên bộ tới Trung Đông. Tổng thống Obama nói với đài NPR rằng có những chỉ trích chính đáng về cách thức xử lý của chính phủ ông đối với chiến dịch này. Ông cho rằng nguyên do của việc này có lẽ là những gì đang thực hiện đã không được trình bày một cách thỏa đáng cho công chúng. Chính phủ Iran than phiền là những sự hạn chế du hành mới mà Mỹ áp dụng đối với 4 nước trong đó có Iran vi phạm thỏa thuận hạt nhân giữa Tehran và 6 đại cường thế giới. Phó Ngoại trưởng Abbas Araghchi ngày hôm qua tuyên bố luật này chắc chắn ảnh hưởng tới những hoạt động kinh tế, du lịch và giao lưu văn hóa và khoa học với Iran và đi ngược với thỏa thuận hạt nhân. Những hạn chế này là một phần của dự luật chi tiêu của chính phủ liên bang Mỹ mà Tổng thống Obama đã ký hôm thứ Sáu tuần trước. Theo luật mới thì công dân của 38 nước không cần visa để tới Mỹ, giờ đây sẽ phải xin visa nếu họ cũng có quốc tịch Iran, Iraq, Syria và Sudan là 4 nước mà Hoa Kỳ nói là những nước bảo trợ khủng bố. Những người này cũng sẽ phải xin visa vào Mỹ nếu trong 5 năm trước đó họ đã du hành tới 4 quốc gia này. Thứ trưởng Araghchi cho biết Iran định nêu vấn đề này với Ủy ban giám sát việc thực thi thỏa thuận hạt nhân. Theo thỏa thuận nhằm hạn chế hoạt động hạt nhân của Iran thì Hoa Kỳ sẽ không can thiệp vào bất kỳ hoạt động kinh tế hay thương mại nào có thể dẫn tới chỗ bình thường hóa quan hệ với Iran. Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry nói trong một lá thư gửi cho Ngoại trưởng Iran Javad Zarif rằng Hoa Kỳ sẽ thực thi đầy đủ những cam kết của mình trong thỏa thuận hạt nhân. Ông cũng nhắc với ông Zarif là Tòa Bạch Ốc có quyền ra lệnh miễn áp dụng những quy định của luật mới về visa.
Các cuộc đàm phán hòa bình về Yemen do Liên Hợp Quốc bảo trợ đã kết thúc sau 6 ngày vì các bên lâm chiến thường xuyên vi phạm một thỏa thuận ngừng bắn. Các cuộc không kích của Liên minh do Ả Rập Xê Út đứng đầu và cuộc chiến do phe nổi dậy Houthi gây ra đã tiếp tục trong suốt thời gian thương thuyết và tin cho hay hơn 75 người đã thiệt mạng trong 3 ngày vừa qua. Từ Geneva, thông tín viên VOA Lisa Schlein gửi về bài tường thuật do Minh Phượng trình bày.
Đặc sứ Liên Hiệp Quốc Ismail Ul-Sheikh Ahmed nói, đình chỉ những vụ xung đột là điều cơ bản để đạt được thành quả trong các cuộc đàm phán. Vì thế, ông cho biết ông không còn lựa chọn nào khác hơn là tạm ngưng các cuộc đàm phán vào lúc này.
It's very clear that unfortunately the ceasefire Điều rất rõ ràng là chẳng may cuộc ngưng bắn theo thỏa thuận như tôi đã nói trước đây, đã không được tôn trọng và trong một số trường hợp còn bị vi phạm ngay từ những giờ đầu của các cuộc đàm phán này. Do đó, chúng ta sẽ nhắm mục tiêu trong những ngày tới là hết sức cố gắng đảm bảo là một cuộc ngưng bắn mới có hiệu lực.
Các phái đoàn thân chính phủ và phiến quân Houthi đã được cô lập từ hôm thứ Ba ở thị trấn Macklingen trong vùng đồi núi Thụy Sĩ. Đặc sứ Liên Hiệp Quốc hy vọng tăng cường tiến trình hòa bình bằng cách không để cho các bên lâm chiến thương nghị trước giới truyền thông thế giới, bằng cách đổ lỗi cho nhau về việc kéo dài cuộc nội chiến. Bất kể trở ngại này, ông Ahmed nói các phái đoàn thân chính và phiến quân đã có thể đạt được một vài tiến bộ. Ông cho biết họ đã đồng ý về một kế hoạch các biện pháp xây dựng lòng tin. Trong số này có việc cuối cùng sẽ phóng thích tất cả các tù nhân và đề nghị để cứu trợ nhân đạo được giao một cách an toàn, nhanh chóng và không bị ngăn cản đến các khu vực bị ảnh hưởng xung đột, nhất là đến thành phố Taiz đang bị vây hãm.
Các bên tham gia cũng đồng ý về một khung thương nghị cho một thỏa thuận toàn diện để chấm dứt xung đột và giúp nối lại cuộc đối thoại chính trị bao gồm mọi thành phần. Để tiếp tục công tác của Ủy ban phối hợp và xuống thang, Ủy ban sẽ bao gồm các đại diện quân sự của các bên và sẽ họp qua sự hỗ trợ của Liên Hiệp Quốc.
Đặc sứ Liên Hiệp Quốc cho hay ông sẽ tiếp tục hợp tác với các bên để xác định và thực thi các biện pháp xây dựng lòng tin. Ông nói ông sẽ mở các cuộc họp song phương với các bên để bảo đảm sự cam kết của họ đối với một cuộc ngưng bắn bền vững hơn. Theo dự kiến, các cuộc đàm phán sẽ triệu tập lại vào giữa tháng 1.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trên làn sóng trung bình 190m5, 21.575 kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 641-552-5015. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác, quý vị hãy truy cập vào trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Hiện chúng tôi đang cung cấp công cụ giúp truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt là Siphon 3, được viết là PSI PHON 3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và quý vị sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Quý vị thân mến, đài VOA đã có lịch 2016 để tặng cho khán thính giả và độc giả. Quý vị hãy gửi tên và địa chỉ nhận cho Ban Việt ngữ theo địa chỉ lịch voa2016@gmail.com để đăng ký nhận lịch. Để biết thêm chi tiết, quý vị hãy truy cập vào trang web của Ban Việt ngữ hoặc trang Facebook VOA Tiếng Việt. Chúng tôi sẽ gửi lịch cho những thính giả và độc giả đăng ký sớm nhất. Và bây giờ Hoài Hương sẽ đến với quý vị qua phần tin về Việt Nam.
Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ cảnh giác về tình hình nguy hiểm ở Biển Đông. Đại sứ Tôn Sinh Thành đã bày tỏ quan ngại về tình hình Biển Đông, nơi mà theo ông, các hoạt động lấn biển xây đảo của Trung Quốc diễn ra ở quy mô lớn chưa từng thấy. Báo Economic Times hôm nay dẫn lời ông Tôn Sinh Thành nói tại cuộc đối thoại thế kỷ châu Á-Thái Bình Dương và Ấn Độ hôm thứ Bảy rằng sự quan tâm của Việt Nam là về tiến độ cũng như quy mô của việc quân sự hóa Biển Đông gây ra một cuộc tranh đua vũ trang trong khu vực và tăng nguy cơ đi kèm với một tính toán sai lầm. Trước đó, tại cuộc đối thoại này, Đại sứ Trung Quốc ở Ấn Độ kêu gọi các nước ngoài khu vực, ám chỉ Hoa Kỳ và Ấn Độ, không nên can thiệp vào các vấn đề khu vực và tái khẳng định chủ quyền của Bắc Kinh trên Biển Đông. Đại sứ Tôn Sinh Thành khẳng định Việt Nam có đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử để khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Và Việt Nam đã thực thi chủ quyền và quyền kiểm soát tại đây liên tục từ thế kỷ thứ 17, từ thời mà theo ông chưa có nước nào tuyên bố chủ quyền đối với các hòn đảo này. Ông Tôn lưu ý rằng trong 20 tháng qua, hơn 2.900 mẫu đất đã được Trung Quốc bồi đắp tại quần đảo Trường Sa, chiếm tới 95% tổng diện tích đất đai do tất cả các bên đòi chủ quyền khác đã làm trong suốt 40 năm qua. Theo ông thì phần lớn các hoạt động lấn biển của Trung Quốc lấn vào các vùng biển thuộc đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, Malaysia, Brunei và Philippines. Ông cho rằng các hoạt động lấn biển đó không những đe dọa an ninh hàng hải, quyền tự do hàng hải và hàng không trên tuyến giao thương quốc tế thiết yếu này, mà còn gây thêm căng thẳng và giảm sự tin cậy chiến lược, tác động nghiêm trọng và lâu dài tới hòa bình, an ninh, phát triển và hợp tác tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ kêu gọi tất cả các bên liên quan phải triệt để tuân thủ Công ước Quốc tế về Luật Biển năm 1982 để bảo đảm an ninh hàng hải và quyền tự do hàng hải, cũng như hàng không tại đây. Ông Tôn Xin Thành khẳng định sự quyết tâm của Việt Nam sẽ bảo vệ chủ quyền, quyền tài phán và các lợi ích pháp lý của Việt Nam trong Biển Đông. Nước chủ nhà Ấn Độ cũng nhiều lần đưa ra những lời kêu gọi phải tôn trọng quyền tự do qua lại trên Biển Đông, lần mới nhất là tại Hội nghị Thượng đỉnh Thường niên Ấn Độ-Nhật Bản hồi đầu tháng này. Trung Quốc kêu gọi Mỹ tôn trọng các quyền lợi cốt lõi của Trung Quốc. Hoa Kỳ phải tôn trọng các quyền lợi cốt lõi của Trung Quốc, kể cả ngưng bán vũ khí cho Đài Loan và chấm dứt các phi vụ tuần tiễu gần các đảo thuộc quyền kiểm soát của Trung Quốc trong Biển Đông. Hãng tin Reuters hôm nay trích một thông báo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết là Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã đưa ra lời yêu cầu vừa kể trong một cuộc điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ John Kerry. Theo thông báo này, ông Vương Nghị nói, thế giới đang đứng trước nhiều thách thức và giữa lúc Mỹ đang tìm cách tăng cường hợp tác với Trung Quốc, thì nước này phải tôn trọng các lợi ích cốt lõi và những vấn đề quan tâm thiết yếu của Bắc Kinh. Vẫn theo tin của Reuters, ông Vương Nghị giải thích lập trường của Bắc Kinh về Đài Loan và Biển Đông với Ngoại trưởng Mỹ và yêu cầu Washington chấm dứt cuộc tranh đua vũ trang bằng cách ngưng bán vũ khí cho Đài Loan và ngưng điều mà ông gọi là phô diễn sức mạnh quân sự bằng cách điều tàu và máy bay vào Biển Đông để thực hiện các cuộc tuần tra tại đây. Trước đó, Trung Quốc đã bày tỏ bất bình về một việc một máy bay Mỹ bay ngang qua hòn đảo mà họ mới xây trong Biển Đông. Một người phát ngôn của Ngũ Sắc Đài hôm thứ Bảy nói rằng máy bay ném bom B-52 của Mỹ không cố ý bay gần một đảo nhân tạo của Trung Quốc trên Biển Đông. Nhưng dường như Bắc Kinh đã dùng sự cố này để biện minh cho tiến trình quân sự hóa các đảo tân tạo mà họ vừa xây trong Biển Đông. Tờ Hoàn Cầu Thời báo của nhà nước Trung Quốc tố cáo rằng hành động của Mỹ điều máy bay B-52 là một hành động khiêu khích. Bài xã luận đăng trên tờ Hoàn Cầu Thời báo hôm nay nói rằng các hành động của Mỹ là nguyên nhân hối thúc việc quân sự hóa các hòn đảo này. Tuy lần này, Mỹ đã dùng những lời lẽ hòa dịu, song theo tờ báo, hành động của Mỹ là hành động hiếu chiến. Tờ báo của nhà nước Trung Quốc nói những động thái của Mỹ chắc chắn sẽ đẩy Trung Quốc tới chỗ phải quân sự hóa các đảo tân tạo, tăng cường các khả năng của các đảo này để có thể đối phó với điều mà họ gọi là mối đe dọa quân sự trực tiếp từ Hoa Kỳ. Tờ báo còn nói rằng nếu Trung Quốc không đề ra các biện pháp thích ứng, thì điều đó có thể được diễn giải là Bắc Kinh đã mặc nhiên chấp nhận các hành động thù nghịch, phương hại tới chiến lược của Trung Quốc tại Biển Nam Trung Hoa. Việt Nam tìm cách giảm số tử vong do tai nạn xe cộ gây ra. Ít nhất có 9.000 người chết vì tai nạn xe cộ mỗi năm ở Việt Nam. Nói cách khác là cứ mỗi ngày thì có 25 người chết vì tai nạn xe cộ. Theo trang mạng Channel News Asia, chính phủ Việt Nam đang đề ra chỉ tiêu là tới năm 2020 sẽ giảm phân nửa tỷ lệ tử vong do xe cộ gây ra. Đây là một mục tiêu khó thực hiện theo lời các chuyên gia vì các thành phố lớn của Việt Nam ngày càng có nhiều xe cộ giữa lúc cấu trúc hạ tầng đang chật vật tìm cách để đáp ứng nhu cầu. Đội mũ bảo hiểm đã trở thành một quy định bắt buộc ở Việt Nam từ năm 2007 tới nay. Tuy nhiên, chấp hành quy định này vẫn còn lỏng lẻo. Nhà chức trách Việt Nam muốn giảm phân nửa số tử vong xuống còn 5.000 ca mỗi năm trước năm 2020 và cơ quan an toàn giao thông nói họ đang nhắm vào 3 lĩnh vực là thi hành công lực, giáo dục cộng đồng và cải thiện môi trường giao thông.
Quý thính giả đang nghe Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị truy cập trang VOA Tiếng Việt trên Internet tại địa chỉ voatiengviet.com và trên các trang mạng xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs. Để theo dõi các tin tức và thời sự tại khắp nơi trên thế giới, luôn được đài VOA cập nhật. Xem các phóng sự video cùng với nhiều chuyên mục đặc sắc khác. Đồng thời quý vị có thể tham gia bình luận, đóng góp ý kiến và trao đổi ý kiến với các độc giả khác của đài VOA.
Thái Lan và Campuchia đã đồng ý tăng cường các mối quan hệ kinh tế và kinh doanh trong chuyến viếng thăm chính thức Thái Lan của Thủ tướng Campuchia Hun Sen. Theo tường trình của thông tin viên Ron Carbon của đài VOA tại Bangkok, chuyến đi thăm này đánh dấu một sự tan băng quan trọng trong mối quan hệ song phương đã căng thẳng trong những năm gần đây. Minh Phượng trình bày chi tiết.
Đây là chuyến thăm Thái Lan lần đầu tiên của Thủ tướng Hun Sen từ 12 năm. Phát biểu sau khi ký một số thỏa thuận thúc đẩy mậu dịch, kinh doanh và an ninh, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha nói hai nước đều nhắm tới mục tiêu củng cố các mối quan hệ song phương. Thủ tướng Prayut nói quan hệ Thái Lan-Campuchia hiện nay đang rất tốt đẹp. Trước đó, tại một diễn đàn kinh doanh Thái Lan-Campuchia, ông Hun Sen kêu gọi Thái Lan đầu tư thêm. Hai nước hứa sẽ tăng gấp 3 khối lượng đầu tư vào mậu dịch song phương từ nay cho đến năm 2020. Bà Pavida Pananon, kinh tế gia của trường đại học Thammasat, nói hợp tác lao động và những thỏa thuận tuyển dụng mà hai bên ký kết nêu bật vai trò quan trọng của công nhân di trú Campuchia trong nền kinh tế Thái Lan.
Campuchia cũng là nguồn lao động quan trọng đứng hàng thứ hai trong nền kinh tế Thái Lan. Do đó, tôi nghĩ xét đến những lợi ích có ý nghĩa giữa hai nước có lẽ đã làm dịu bớt những căng thẳng trong mối quan hệ đã có trong vài năm trước.
Căng thẳng giữa Campuchia và Thái Lan đã leo thang trong thập niên qua vì vụ xung đột có liên quan đến ranh giới của ngôi đền Ấn Độ giáo từ thế kỷ thứ 9 mà Campuchia gọi là Prasat Preavihha và Thái Lan gọi là Preavihha. Các vụ đụng độ ở biên giới đã bùng ra giữa các lực lượng của hai bên từ năm 2008 cho đến năm 2011, khi cuộc tranh chấp được Tòa án Công lý Quốc tế giải quyết. Ông Hun Sen có mối quan hệ chặt chẽ với cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawat, người đã bị lật đổ trong cuộc đảo chính năm 2006, và qua chính phủ kế tiếp do bà Yingluck Shinawat, em của ông Thaksin, lãnh đạo. Chính phủ của bà Yingluck bị ông Prayut lật đổ vào năm ngoái. Kinh tế gia Pavida nói cả hai nước hiện nay dường như xem các mối quan hệ song phương một cách thực dụng hơn.
Theo quan điểm của Campuchia, Thái Lan là một cường quốc kinh tế lớn trong vùng và nền kinh tế Campuchia tùy thuộc khá nhiều vào nền kinh tế Thái Lan. Và tôi nghĩ theo quan niệm của Campuchia thì đó là những quyền lợi kinh tế tương lai của nước này và phát triển kinh tế trong vùng.
Bà Pavida nói chính phủ quân nhân Thái Lan cũng tìm cách tăng cường các mối quan hệ khu vực trong bối cảnh kinh tế trì trệ và triển vọng xuất khẩu yếu kém.
Đại công ty Internet Alibaba của Trung Quốc mới đây công bố họ đã mua tờ báo tiếng Anh có uy tín nhất Hồng Kông là tờ South China Morning Post, tức tờ Nam Hoa Buổi Sáng. Đây là tờ báo thường có những bài tường trình cặn kẽ về những đề tài mà các cơ quan truyền thông ở Trung Quốc tránh né. Theo tường thuật của thông tin viên Shannon Vincent của đài VOA tại Hồng Kông, nhiều người lo ngại là Trung Quốc sẽ bóp nghẹt tự do báo chí ở đặc khu hành chính này. Mời quý thính giả nghe Hồng Hoa trình bày thêm chi tiết.
Alibaba cho biết họ mua các tài sản truyền thông của tập đoàn SCMP, trong đó có tờ South China Morning Post là tờ báo tiếng Anh có nhiều ảnh hưởng nhất ở Hồng Kông. Nhiều người trong ngành truyền thông ở Hồng Kông e rằng vụ mua bán này có thể làm gia tăng sự kiểm duyệt chẳng những đối với tờ South China Morning Post mà còn đối với các cơ quan truyền thông khác ở phần đất này. Bà Oi Wan Lam, người đồng sáng lập trang mạng tin tiếng Hoa InMediaHK.net,
now that Alibaba had purchased SMP, it will certainly add to the.
Bà Lâm nói, Alibaba giờ đây đã mua tờ South China Morning Post. Điều này chắc chắn sẽ gây ra những mối lo lắng hay sợ hãi của người dân Hồng Kông về sự thay đổi trong tính cách của tờ báo này. Ông Jack Ma, chủ tịch Alibaba, hứa không kiểm duyệt các bài tường thuật và sẽ duy trì sự độc lập về biên tập của tờ báo ra đời cách nay 112 năm và phát hành 100.000 số mỗi ngày. Ông David Bendersky, một nhà nghiên cứu thuộc dự án truyền thông Trung Quốc của Đại học Hồng Kông, nói rằng có lẽ tờ báo này khó duy trì sự tách biệt với các lợi ích thương mại của Alibaba và những mối quan tâm chính trị của chính phủ trung ương Trung Quốc.
The sort of gravitational pull of mainland commercial interest has been really strong.
Sức hút của những lợi ích thương mại của Hoa Lục đã thật sự trở nên mạnh mẽ trong 10 năm qua. Cho nên tôi nghĩ rằng có một thực tế ở Hồng Kông là nhiều tờ báo tiếng Hoa và ngay cả tờ South China Morning Post trước vụ mua bán này đã thận trọng xét tới những gì mà họ tường thuật vì những lợi ích kinh doanh hoặc vì áp lực.
Việc Alibaba mua tập đoàn SCMP với giá 226 triệu đô la sẽ giảm bớt áp lực kinh tế của South China Morning Post, là tờ báo mà số báo lưu hành và tỷ lệ tăng trưởng lợi nhuận đã bị sụt giảm trong những năm gần đây. Theo nhận định của những người không tin, Alibaba sẽ không can thiệp vào sự độc lập biên tập của tờ South China Morning Post. Vụ này thật ra sẽ mang lại những cơ hội tốt cho những tổ chức truyền thông nào vẫn tiếp tục duy trì sự độc lập về tài chính. Ông Tom Grandy đã lập trang mạng tin tức Hong Kong Free Press hồi đầu năm nay. Ông cho biết mô hình kinh doanh bất vụ lợi của trang mạng này bảo đảm được sự độc lập biên tập.
We are a non-profit. Every penny we make goes back to the company. There are no shareholders. No one can come along and try and buy us.
Chúng tôi là một tổ chức phi lợi nhuận. Tất cả những số tiền mà chúng tôi kiếm được đều đổ lại vào công ty. Chúng tôi không có cổ đông. Những người có thể tìm cách mua đứt chúng tôi. Và chúng tôi cũng không phụ thuộc quá nhiều vào một nguồn thu nhập. Chúng tôi đang dần dần đa dạng hóa nguồn thu để không phải lệ thuộc nhiều vào quảng cáo chẳng hạn.
Tuy sự dàn xếp về tài chính như vậy có thể củng cố cho chủ trương độc lập biên tập của những tổ chức truyền thông này, nhiều tổ chức vẫn phải hoạt động với ngân sách eo hẹp hơn và do đó khó lòng thực hiện những chương trình tường thuật có chiều sâu. Nhiều người ở Hồng Kông cho rằng vụ mua bán tờ South China Morning Post là một dấu hiệu khác nữa của ảnh hưởng mỗi ngày một tăng của Trung Quốc tại Hồng Kông, một thành phố tự trị và là nơi mà lâu nay vẫn có rất nhiều người có thái độ nghi ngại về những ý đồ của Bắc Kinh.
Thưa quý thính giả, ông Sepp Blatter, chủ tịch bị trút vé của Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA ngày hôm nay tuyên bố tôi sẽ trở lại. Không bao lâu sau khi ông và người từng được ông đỡ đầu đã bị Ủy ban Đạo đức FIFA cấm hoạt động bóng đá trong 8 năm. Ủy ban đã có hành động chống lại ông Blatter và người đứng đầu Liên hội bóng đá Âu Châu là ông Michel Platini vì khoản tiền 2 triệu đô la mà ông Blatter trả cho ông Platini vào năm 2011. Các công tố viên Thụy Sĩ đang tiến hành một cuộc điều tra hình sự về khoản chi trả này. Ông Blatter nói, tôi không bao giờ gian dối về tiền bạc và ông cho biết ông đã có một hợp đồng miệng với ông Platini về khoản tiền 2 triệu đô la. Các thẩm phán của FIFA thì nói rằng bằng chứng của một hợp đồng như vậy là không có tính chất thuyết phục và đã bị bác bỏ. Lệnh cấm này có phần chắc sẽ phá vỡ kế hoạch của ông Platini nhằm lên thay cho ông Blatter khi cuộc bầu cử diễn ra vào tháng 2. Hai nhân vật này đều tuyên bố họ không làm gì sai trái và theo dữ liệu họ sẽ kháng cáo với Ủy ban kháng cáo FIFA và với Tòa án trọng tài thể thao. FIFA đã bị chìm ngập trong tai tiếng sau khi 14 giới chức của tổ chức này bị bắt tại Zurich hồi tháng 5 và bị truy tố ở Mỹ về gần 50 tội trạng tham mô. Các giới chức Thụy Sĩ cũng tiến hành một cuộc điều tra hình sự riêng rẽ về việc FIFA chọn Nga và Qatar đăng cai World Cup 2018 và 2022. Đảng Nhân dân đương quyền ở Tây Ban Nha chiếm nhiều phiếu nhất trong cuộc bầu cử quốc hội ngày hôm qua, nhưng kết quả khả quan của hai đảng đối lập mới đe dọa tới khả năng tiếp tục chấp chính của họ. Kết quả chung cuộc cho thấy đảng của Thủ tướng Mariano Rajoy chiếm 123 ghế tại quốc hội gồm 350 ghế, tức là thấp hơn đáng kể so với con số 186 ghế mà họ đang nắm giữ. Đảng Ciudadanos là một đảng mới có lập trường thiên về giới doanh thương, chiếm 40 ghế. Đảng Xã hội chiếm 90 ghế và đảng Podemos là một đảng mới có chủ trương chống kiểm ước, chiếm 69 ghế. Vì có nhiều tập hợp khác nhau cho một chính phủ liên hiệp cho nên các nhà phân tích cho rằng phải mất nhiều tuần hoặc lâu hơn nữa thì các nhà thương thuyết mới có thể xác định một liên minh như thế nào sẽ nắm quyền cai trị Tây Ban Nha. Cuộc đầu phiếu ngày hôm qua cho thấy dân chúng Tây Ban Nha cảm thấy lo lắng về tỷ lệ thất nghiệp cao và về nạn tham nhũng trong chính phủ. Nếu không thành lập được chính phủ thì Thủ tướng Rajoy và đảng của ông sẽ là đảng đương quyền thứ ba ở Âu Châu bị thất bại trong năm nay sau Hy Lạp và Bồ Đào Nha vì sự chống đối của cử tri đối với những biện pháp kiểm ước, bao gồm tăng thuế và cắt giảm chi tiêu. Tại Á Châu, thì giới hữu trách Trung Quốc cho biết 91 người bị mất tích sau vụ đất sạt lở hôm Chủ nhật tại một khu công nghiệp ở thành phố Thâm Quyến của tỉnh Quảng Đông. Những người mục kích cho biết những khối bùn đất khổng lồ đã tràn qua khu công nghiệp làm cho 33 tòa nhà bị phá hủy hoặc bị hư hại, trong đó có 14 công xưởng, 2 tòa nhà văn phòng và 3 cư xá. Hơn 1.500 nhân viên cứu hộ đang ra sức tìm kiếm người mất tích trong khu vực rộng 50.000 m2. Một thông cáo của Bộ Điền Địa Trung Quốc cho biết một núi đất xây dựng và rác thải cao 100 mét đã sụp sau một trận mưa lớn. Vụ này cũng gây ra một vụ nổ tại một đường ống dẫn khí đốt ở gần đó. Tân Hoa Xã cho biết 59 người đàn ông và 32 phụ nữ bị mất tích. Khoảng 900 người đã sơ tán trước khi đất chùi tràn tới. Tai nạn công nghiệp ở Trung Quốc sẽ ra mỗi lúc một nhiều và nhiều người cho rằng nguyên do là tiêu chuẩn an toàn yếu kém, quản lý lỏng lẻo và tham ô. Gần 160 người đã bị thiệt mạng sau những vụ nổ tại một cơ sở tồn trữ hóa chất ở thành phố Cảng Thiên Tân hồi tháng 8. Giới hữu trách đã bắt 12 giám đốc công ty và 11 nhân viên chính phủ dính líu tới vụ này. Tại Đông Nam Á, thì công tác tìm kiếm cứu hộ ngày hôm nay được thực hiện lại để tìm người sống sót trong vụ chìm phà ở miền trung Indonesia. Giới hữu trách cho biết 39 người đã được cứu từ khi chiếc phà bị chìm hôm thứ Bảy vì thời tiết xấu trong lúc đang đi từ Kon Laka tới Siwa. Cả hai đều nằm ở tỉnh Sulawesi. Tai nạn này xảy ra trong lúc biển động mạnh với những đợt sóng cao 5 mét. Chiếc tàu chở hơn 100 hành khách và thủy thủ đoàn. Khoảng 80 người còn mất tích. Giới hữu trách đã vớt được 3 thi hài và một viên chức của Cơ quan Quản lý Thảm họa Quốc gia nói với đài VOA rằng cả 3 nạn nhân đều là trẻ em. Quần đảo Indonesia có hơn 17.000 hòn đảo và giao thông ở đây lệ thuộc rất nhiều vào dịch vụ tàu phà, nhưng ngành này có thành tích phục vụ rất yếu kém và những tai nạn chết người thường xuyên xảy ra. Tại Nam Á, thì tố cáo Pháp viện Ấn Độ đã bác bỏ yêu cầu tiếp tục giam giữ một thanh niên trong số 6 người can tội hiếp dâm một thiếu nữ vào năm 2012. Tòa án ngày hôm nay tuyên bố là theo luật lệ hiện hành, việc giam giữ không thể kéo dài hơn 3 năm. 5 can phạm trong vụ này bị cầm tù, nhưng người trẻ nhất được 17 tuổi khi vụ án xảy ra đã được đưa vào trung tâm cải huấn trong 3 năm, tức là thời hạn tối đa mà luật lệ Ấn Độ cho phép. Ủy ban Phụ nữ Delhi đã nộp đơn kiện để yêu cầu tiếp tục giam giữ can phạm năm nay đã 20 tuổi. Vụ hàm hiếp đó đã làm bùng ra những vụ biểu tình rầm rộ trên khắp Ấn Độ để chỉ trích cách xử lý của chính phủ đối với nạn bạo hành nhắm vào phụ nữ. Tin chót, thưa quý vị, Hoa hậu Philippines Pia Alonzo Wurtsbach đã đoạt giải tại cuộc thi Hoa hậu Hoàng vũ 2015 ở Las Vegas, nhưng việc trao vương miện đã bị trễ nải bởi vì người dẫn đầu chương trình loan báo lầm người về nhì là Hoa hậu Colombia Adriana Gutierrez Arevalo là người đoạt giải. Arevalo đã được trao vương miện và cô đã vẫy tay chào khán giả vài phút đồng hồ trước khi Steve Harley là người dẫn chương trình quay lại khán đài để xin lỗi. Ông Harley nói ông chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc đọc lầm. Cô Wurtsbach có vẻ sửng sốt trước loan báo của Harley trong lúc cô bước gần tới cô Arevalo. Rốt cuộc thi hoa hậu Philippines đã được đăng quang Hoa hậu Hoàng vũ.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190 m5. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe bài tường trình của Ngọc Hân gửi về từ Sydney và các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.